Hoàng huynh đệ, Càn thúc mắc bệnh gì vậy, cần dùng loại thuốc nào? Liễu Minh túm lấy cánh tay Hoàng Tam, gấp gáp hỏi. Nơi cổ tay Hoàng Tam bị siết chặt, cảm giác như bị một cái vòng sắt bóp lại, gã có chút hoảng sợ nhìn Liễu Minh, một lát sau mới thở dài nói, hết sức xin lỗi, tại hạ học y không tinh, bệnh tình của Càn tiên sinh tại hạ đành thúc thủ vô sách. Ta đã tìm thấy không ít dược thảo quý hiếm trong đảo, có thể trong đó sẽ có thứ có tác dụng. Liễu Minh buồn bã nói, bệnh tình của Càn tiên sinh là do phủ tạng hao tổn, tinh khí khô kiệt, xương cốt bạc nhược, cơ thịt teo nhéo. Đây đều là triệu chứng của bệnh nan y, dù có dùng linh đan rượu dược gì cũng không chữa được, tại hạ vô năng. Hoàng Tam thở dài nói. Khục. Minh Nhi, thân thể của ta, chính ta hiểu rõ, không quan hệ gì với Hoàng tiên sinh cả. Càn thúc ngăn Liễu Minh định nói tiếp rồi lại hò khan một hồi. Liễu Minh trầm mặc trong chốc lát rồi từ từ buông tay ra. Hoàng Tam vuốt vuốt cổ tay, mau chóng cáo tử. Chờ khi y đi xa, Liễu Minh mới tới gần Càn thúc, tay nhấn mạnh lên bụng, một lát sau, bụng hắn cuộn lên. Há miệng hộp ra một quả màu vàng kim. Minh Nhi, đây là... Càn thúc giật mình nói. Càn thúc, đây là dược liệu ta tìm được trong đảo. Liễu Minh lấy một ít nước trong, rửa giấy quả sạch sẽ. Lúc này, hào quang và nhiệt khí của quả đã yếu đi, màu sắc cũng biến thành đỏ rực. Hắn biết rõ sau khi ra đảo sẽ bị người mệnh nhị bang kiểm tra quần áo kỹ lưỡng nên mới mạo hiểm giấu quả này vào trong bụng. Trước kia hắn đã được Càn thúc dạy cho công phu này. Cũng may mà mới trải qua nửa ngày nên dược lực còn chưa bị cơ thể hấp thu. Hắn lập tức kể nguồn gốc của quả này kỹ càng cho Càn thúc rồi nói, Càn thúc, quả này xem ra chính là tiên thảo mà người trong đảo nói, nhất định có thể chữa khỏi tổn thương của thúc. Càn thúc nghe lời này, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, yêu thương vuốt ve mái tóc Liễu Minh, tay cầm lấy kim quả. Chợt y truyền tay, nhét vào miệng Liễu Minh. Liễu Minh cả kinh, định phun ra thì đúng lúc này, Càn thúc giơ ngón tay điểm mạnh vào cằm hắn một cái. Hàm răng của hắn liền không tự chủ được cắn mạnh xuống, lớp vỏ quả liền vỡ tan ra, một cỗ mùi hương nồng đậm lập tức tràn ngập khoang miệng hắn. Cánh tay Càn thúc khẽ động, lại tiếp tục nhấc cằm Liễu Minh lên. Liễu Minh đành nuốt kim quả xuống. Càn thúc, thúc. Liễu Minh đang định nói gì thì đột nhiên Càn thúc lại giơ tay vỗ mạnh xuống cổ hắn. Liễu Minh chỉ thấy trước mắt tối sầm, liền ngã xuống trước giường đá. Không biết bao lâu sau, hắn mới từ từ tỉnh lại, chỉ thấy nơi bụng có một khối không khí ấm áp cuộn lên. Một cỗ khí lưu mạnh mẽ chuyển động trong kỳ kinh bát mạch, các đốt ngón tay rung động, lực lượng thân thể tăng lên nhanh chóng, tinh thần vô cùng sảng khoái, cảm giác sung mãn chưa từng có. Khục khục. Bây giờ ngươi thấy thế nào? Âm thanh Càn thúc truyền tới. Liễu Minh nghe vậy thì xoay người ngồi dậy. Lúc này, Càn thúc vẫn nửa nằm trên giường đá, gương mặt còn suy bại hơn lúc trước, thế nhưng ánh mắt lại có chút sáng lên, nhìn Liễu Minh. Càn thúc, sao thúc lại nhường quả này cho cháu? Nếu vậy, thúc chẳng phải... Trong lòng Liễu Minh không có chút nào vui sướng mà tràn ngập áy náy. Khục khục. Nếu ta không đoán sai thì kim quả này chính là một linh dược có thể tẩm bổ nguyên khí, để ta dùng thì quá lãng phí. Càn thúc ho khan hai tiếng rồi nói. Liễu Minh vội vàng đỡ thân thể Càn thúc, đưa tay nhẹ nhẹ vỗ lên lưng y. Tổn thương của ta đã có từ khi còn chưa tới hung đảo này rồi. Những năm gần đây đều bị ta dùng nội lực áp chế, mãi tới giờ mới bạo phát ra. Đây cũng không phải là bệnh thế nên dược vật không có tác dụng gì cả. Ngươi không cần ấy nấy đâu. Liễu Minh nghe vậy, cắn chặt răng, cố nén nước mắt, nhẹ nhàng đỡ Càn thúc nằm xuống. Đứa nhỏ ngốc, ta chỉ là bị bệnh, cũng sẽ không chết ngay, sao ngươi đã ủ rũ thế này rồi? Càn thúc khẽ cười, trong giọng nói mang theo chút bi thương. Liễu Minh kéo ra thú chùm lên người Càn thúc, há miệng, thế nhưng thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại, chỉ nói được một câu, thúc phải cố gắng nghỉ ngơi. Đừng nói nhiều như vậy nữa. Được rồi, thế ngươi nói đi, vết thương trên mặt là thế nào thế này? Càn thúc cười cười, thấp giọng hỏi. Là do một con cự viên lông đỏ gây ra. Cự viên này nhìn có chút khác so với mấy con thông thường, hình thể cực lớn, cao cỡ một người, hơn nữa còn cực kỳ hung dữ, chắc là dã thú biến đến dị. Liễu Minh sờ sờ gò má, không chút để ý nói. Ngươi nói cho ta một chút về chuyện tại sao tầm bảo lại kết thúc sớm đi. Càn thúc nằm xuống, hô hấp chậm lại, cũng không ho khăn nữa. Nội đảo nhìn rất yên tĩnh, trong không khí phảng phất một mùi tanh nhạt, cây cối rậm rạp hơn bên ngoài rất nhiều. Nhìn bên trên đẹp như tranh vẽ, thế nhưng nếu đi vào thì rất dễ bị lạc, vô cùng quỷ dị. Liễu Minh kể lại kỹ càng chuyện động đất trong đảo và khói độc sớm buông xuống. Gần đây thời tiết cũng không bình thường, lúc nóng lúc lạnh. Nghe đồn ngoài đảo cũng có một chút sương mù. Không biết có phải là sắp có thiên tai không nữa. Càn thúc nghe xong, trầm tư nói. Hai người cứ nói chuyện trong sân động, còn bên ngoài đã sớm có mấy đống lửa lớn, thỉnh thoảng vang lên những tiếng hoan hô của bang chúng mệnh nhị bang. Đúng lúc này, chợt ngoài động truyền tới những tiếng bước chân. Liêu huynh đệ, đây là phần thưởng mà thượng bang chủ đưa cho ngươi. Một tiểu lâu la trong bang đi tới. Người này giao vật phẩm cho Liễu Minh rồi cáo từ rời đi. Liễu Minh nhìn thoáng qua rồi đặt phần thưởng sang một bên, chỉ thấy gồm có mấy sâu thịt khô, một thanh loan đao, một chiếc áo vải và mấy bao dược vật chữa thương. Tất cả đều là thứ tốt, thế nhưng lúc này Liễu Minh chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Mấy ngày sau, Liễu Minh đều ở trong động với Càn Thúc, cũng không tham gia săn bắn hay tuần tra nơi đóng quân nữa. Có thể do công lao vào đảo tầm bảo nên thượng bang chủ cũng không nói gì cả. Nhìn thấy thân thể Càn Thúc này một kém đi, Liễu Minh cảm thấy lòng như lao cắt. Ngày thứ 5 sau khi cuộc tầm bảo kết thúc, đột nhiên tinh thần của Càn Thúc tốt hơn nhiều, được Liễu Minh nâng xuống giường, đi ra ngoài phơi nắng một chút. Chương 21, Hung Đảo Thiên, 21. Tắm rửa dưới ánh mặt trời ấm áp, khuôn mặt Càn Thúc cũng có phần hồng hào hơn, giống như đang thiêu đốt chút sức sống cuối cùng của mình vậy. Những ngày sống trên hung đảo này tuy rằng khắc khổ, thế nhưng lại là quãng thời gian làm ta cảm thấy thoải mái nhất. Càn Thúc chậm rãi nói. Liễu Minh lặng lặng ngồi cạnh Càn Thúc, chăm chú lắng nghe. Thân thể của ta thực sự là không được nữa rồi. Minh Nhi, cháu hãy cố gắng sống sót. Ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là nếu sau này có cơ hội rời đi hung đảo, cháu hãy tới quận Liêu Thủy nước Huyền Kinh tìm người nhà của ta giúp đỡ bọn họ một chút, được như vậy ta cũng không có gì nuối tiếc nữa. Càn Thúc dựa lưng vào tường đá, chậm rãi nhắm mắt, giống như chợt ngủ quên khi phơi nắng. Bên cạnh một rừng cây tràn ngập vũ khí, Liễu Minh đang quỳ trước một ngôi mộ, đôi mắt đỏ ửng, cái mùi nóng lên, tay đang nâng một vốc đất vàng thả xuống ngôi mộ, thần sắc tràn ngập đau thương. Giờ đây, nam tử mặt đầy sẹo chăm sóc hắn bao năm qua đã yên tĩnh nằm bên dưới. Càn Thúc qua đời cũng không khiến bao nhiêu người mệnh nhị bang để ý, bởi dù gì thì trên hung đảo này lúc nào cũng có người chết cả. Chỉ có mấy người quen biết cũ như Lôi Hổ, Hoàng Tam tới tế bái mà thôi. Càn Thúc, Thúc yên tâm. Cháu sẽ sống thật tốt. Liễu Minh lau nước mắt, trên gương mặt tràn ngập bi thương đã thay bằng thần sắc cực kỳ kiên nghị. Hắn quỳ xuống đất, dập đầu lạy ba cái rồi đứng dậy quay trở về. Trên hung đảo này, mặt trời mọc mặt trời lặn, thay đổi khôn lường. Trong nháy mắt, một năm đã trôi qua. Trong thi cốt lâm phía tây bắc hung đảo, 10 nam tử mệnh nhị bang đang đi thành một hàng, đồng thời ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh. Trong đội ngũ, ở giữa là hai nam tử đang khiêng một cây cọc gỗ treo một đầu lợn rừng đỏ rực, cái đầu cực lớn, riêng cái mui đã dài hơn một thước, giống như một thanh liêm đao chọc vào cái đầu của nó. Trên đầu nó, có một vết thương chí mạng sâu hoắm, tới giờ vẫn không ngừng chảy ra máu tươi. Liêu huynh đệ quả nhiên thân thủ bất phàm. Lần này có thể thuận lợi đánh chết đầu hỏa tị chư này, công lớn thuộc về Liêu huynh đệ ngươi. Hai người đi sau cùng đang nói chuyện với nhau. Người vừa nói thân hình cao lớn, đôi mắt hơi nhô ra ngoài, nhìn có chút quái dị, thế nhưng so với những kẻ thiếu tay thiếu chân trong hung đảo này thì vẫn là bình thường. Người này chính là đội trưởng đội săn bắn của mệnh nhị bang, Nhãn Man Tử. Liêu Minh đi bên cạnh Y Diệ, một năm qua, hắn đã cao hơn không ít, thân thể cũng có vẻ mạnh khỏe hơn, tay đang xách một thanh đoạn kiếm dài hơn thước, mũi kiếm còn dính theo chút máu. Đội trưởng quá khen, là nhờ mọi người đồng tâm hợp lực mới có thể giết đầu hỏa tị chư này, ta chỉ giúp một chút mà thôi. Liêu Minh khiêm tốn nói. Liêu huynh đệ đừng khiêm tốn. Nếu như sau khi nó phá vòng đây, ngươi không kịp giữ lại, đồng thời dẫn nó vào bầy chúng ta đã bố trí để chặn đánh thì kiểu gì cũng có người thiệt mạng, hơn nữa rất có thể sẽ để nó chạy thoát nữa. Nhãn Man Tử vung tay lên, hào sảng cười nói. Những người khác nhìn Liễu Minh, trong mắt cũng tràn ngập vẻ ôn hòa, thậm chí còn một chút sợ hãi nữa. Liễu Minh nhìn họ, cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa. Đội ngũ thấy vậy cũng yên tĩnh trở lại. Trong phút chốc, chỉ còn những tiếng bước chân quanh quẩn trong rừng cây. Đội ngũ đông dừng lại, bởi phía trước đột nhiên xuất hiện một khe suối rộng hơn trượng chắn lối đi. Ở đây sao lại có một con suối thế này? Lần trước chúng ta tới còn không có cơ mà. Một nam tử mặc quần da thú nói. Mấy người khác nghe vậy cũng nhao nhao đồng ý, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Liêu Minh đi lên phía trước hai bước, nhíu mày, trong khe suối còn có không ít những cây cỏ cạn xanh mướt, xem ra khe nước này mới xuất hiện không lâu, xung quanh còn có rất nhiều dấu vết không bình thường khác. Hắn chun mũi chăm chú ngửi. Không ngờ thi cốt lâm này cách bờ biển tới 20 hải lý mà nước nơi này lại tràn ngập mùi mặn nồng của biển. Không riêng gì khe nước này, một năm qua, khí hậu hung đảo đã thay đổi rõ rệt, mưa nhiều hơn mấy lần, nhiều nơi đã xuất hiện những hồ nhỏ. Thôi, chúng ta đi vòng qua một lát là được. Trời sắp tối rồi. Nhãn Man Tử quét mắt qua khe nước một cái, trong mắt hiện lên chút dị sắc rồi nói. Đội săn bắn lại xuất phát, đi vòng qua con suối, mai tới khi sắc trời đã tối thui mới về tới nơi đóng quân của mệnh nhị bang. Nhãn Man Tử đưa hai người đàn ông khiêng con hỏa tị chư kia đi, các thành viên còn lại thì giải tán, trở về động phủ của mình nghỉ ngơi. Liễu Minh cũng trở về sơn động, bố trí bên trong vẫn không khác so với một năm trước. hắn thả lỏng người, ngồi khoanh chân trên giường đá. Cả ngày săn bắn làm cho cả thể xác và tinh thần của Liễu Minh đều có phần mỏi mệt. Hắn tập trung tinh thần, bắt đầu thổ nạp theo bộ khẩu quyết vô danh kia. Trong bóng tối, trên người Liễu Minh dần dần tỏa ra một luồng ánh sáng trắng nhạt, nhìn có chút thần bí. Không biết cứ ngồi như vậy bao lâu, Liễu Minh mới từ từ mở to mắt, vẻ mệt mỏi đã biến mất, toàn thân cực kỳ thư giãn như đang ngâm mình trong một suối nước nóng ấm áp. Hắn đứng lên chậm rãi vận động thân thể, khuôn mặt lộ ra chút hưng phấn. Một năm trước sau khi hắn dùng kim quả thì trong cơ thể dần hình thành một khối không khí ấm áp. Một năm qua, do không ngừng tập luyện bộ khẩu quyết vô danh kia nên hắn đã có tiến bộ không ít. Không những khí lực đã tăng lên nhanh chóng mà tinh thần cũng mạnh mẽ hơn trước nhiều. Bây giờ, riêng khí lực hắn đã không thua bất kỳ tù phạm nào trên hung đảo này, còn nếu sử dụng mấy loại bí kíp mà cản thúc giao cho thì tin rằng sẽ chẳng có mấy ai có thể làm đối thủ của hắn được. Ao ào, đột nhiên bên ngoài truyền tới một tràng tiếng mưa rơi tầm tã. Liễu Minh bước ra cửa sơn động, mắt nhìn bầu trời đêm, trong đầu nhớ lại con suối mới xuất hiện trong thi cốt lâm kia, đôi mày nhíu lại. Biến hóa một năm qua trong hung đảo, những kẻ có ý đã sớm lưu ý toàn bộ chi tiết. Nơi đóng quân của Mệnh Nhị Bang ở vùng bên trong, nghe đồn bên ngoài nước biển đã xâm lấn chiếm lượng lớn diện tích quanh đảo, không những thế lại còn càng ngày càng có xu hướng tăng lên. Không lẽ hung đảo sắp chìm? Trong lòng Liễu Minh nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Nếu như hung đảo thực sự chìm thì hắn có lợi hại tới cỡ nào cũng phải chết trong đảo mà thôi. Dù sao thì quanh đây chính là biển chết, chuyện qua vượt biển chỉ là vọng tưởng. Hung đảo không có kẻ đần, có lẽ cao tầng ba bang đã hiệp nghị chuyện này rồi, không biết họ đã có đối sách gì chưa? Liêu Minh lắc đầu. Nếu hung đảo thực sự chìm thì một mình hắn đành bất lực, chỉ có thể dựa vào lực lượng tất cả hung phạm mới có chút sinh cơ. Lúc này, trong nơi ở của thượng bang chủ Mệnh Nhị Bang, là động rộng nhất nơi đây, mặt đất bóng loáng. Vách tường còn đốt mấy cây đèn dầu làm cho sơn động cũng sáng ngời khác. Thượng bang chủ đang ngồi trên ghế đá, cau mày. Một lát sau, một chàng tiếng bước chân bước tới, người đến là Chu phó bang chủ, sau lưng y còn có hai trên bang chúng Mệnh Nhị Bang. Bang chủ, đầu tị hỏa chư hôm nay đã được xử lý, da cũng đã thu xong, có thể nhập kho được. Chu phó bang chủ bẩm báo. Rất tốt, tất cả da thú, thú cốt, dược liệu, khoáng thạch đều phải sửa lại cho tốt. Không lâu nữa sẽ đến lần trao đổi dược liệu 5 năm một lần. Thượng bang chủ trầm giọng nói ra. Vâng. Chu phó bang chủ và hai người vội vàng đáp ứng. Thượng bang chủ khẽ gật đầu, nhìn chu phó bang chủ một cái, chu phó bang chủ hiểu ý, phẩy tay. Hai bang chúng kia thấy vậy thì thi lễ với thượng bang chủ một cái rồi lui xuống. Thượng bang chủ đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Y đi lại trong sơn động mấy bước, còn chu phó bang chủ chỉ đứng bên cạnh, không nói gì nữa cả. Bang chủ. Người còn lo chuyện kia nữa sao? Có thể thay đổi trên đảo này chỉ là do địa chất mà thôi. Hung đảo này lớn như vậy, sao có thể nói chìm là chìm chứ? Một lúc lâu sau, Chu phó bang chủ mới không nhịn được mà mở miệng nói. Ta cũng hy vọng chỉ là lo xa thôi. Thế nhưng lão Chu, chúng ta tới hung đảo này đã nhiều năm như vậy, trước kia đã từng xảy ra chuyện này đâu. Đây là chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong đấy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thượng bang chủ thở dài nói. Vâng. Bang chủ nói đúng. Chu phó bang chủ nói. Mấy ngày gần đây, ngươi cũng thấy đấy, xung đột giữa các bang chúng ta càng ngày càng ít đi. Thậm chí, Hạt Pha Đường bang và Bách Độc bang cũng ít ra ngoài săn bắn hơn nhiều. Không phải bọn họ cũng nghĩ như chúng ta ư? Thượng bang chủ cười lạnh hai tiếng nói. Chu phó bang chủ nghe vậy khẽ giật mình, thần sắc cũng nghiêm túc hẳn lên. Đêm nay Độc Nhãn Long và Vân Lão Đầu hẹn gặp ta, tám phần cũng vì chuyện này. Để tránh cho nhiều người biết, lần này chỉ có hai chúng ta đi thôi. Thượng bang chủ lạnh lùng nói. Thế nhưng nếu bọn họ có mai phục thì cực kỳ nguy hiểm. Chu phó bang chủ có chút lo lắng nói. Lần này là bí mật tụ hội, ước định lúc trước là mỗi bang sẽ tới hai người. Hai tên kia cũng không đốc, lúc này tranh đấu sẽ chẳng có chút lợi gì cả. Thượng bang chủ vung tay lên, thản nhiên nói. Lúc này, y đã bước tới cửa động, nhìn ra bên ngoài, thản nhiên nói, đến lúc rồi, đi thôi. Chu phó bang chủ đáp ứng, hai người mau chóng rời khỏi sơn động, tiến vào bóng đêm. Mưa đêm vẫn không ngừng, bầu trời tối sầm. Một nơi trong hung đảo, một ánh lửa yếu ớt chiếu ra từ một cây long huyết già. Cây long huyết này cành lá ung tùm, dập dạp rủ xuống bên dưới, che giấu một sơn động bí mật. Hai đại hán canh giữ ở ngoài sơn động, nhìn trang phục thì có thể thấy có một người của Bách Độc Bang, một người của Hạc Pha Đường Bang. Trong sơn động, lão giả họ Vân và Độc Nhãn Long đang ngồi trên hai chiếc ghế đá đơn giản, dường như đang đợi người nào đấy. Thời gian chậm chậm trôi qua, đúng lúc hai người đã bắt đầu lo lắng thì Chương 22, Hung Đảo Thiên, 22. Trong bóng tối, chợt truyền tới một tràng tiếng bước chân. Ngay sau đó, Thượng bang chủ và Chu phó bang chủ mệnh nhị bang chậm rãi bước tới. Ha ha, thượng mỗ tới chậm, để hai vị chờ lâu, thật sự vô cùng có lỗi. Thượng bang chủ cười lớn một tiếng rồi bước vào sân động, còn Chu phó bang chủ cũng giống như hai người kia, yên tĩnh đứng bên ngoài canh giữ. Thượng bang chủ cũng biết hôm nay tới muộn. Ta còn tưởng rằng các hạ không có hứng thú với ước hẹn hôm nay chứ. Độc nhãn long lạnh lùng nói. Sao lại thế được? Hai vị đã mời, thượng mỗ sao lại không tới chứ? Thế nhưng nơi đóng quân của mệnh nhị bang chúng ta cũng không giống Ô Vân Cốc mà Độc Nhãn huynh đoạt được, ở gần biển, giờ đây chỉ sợ không ít nơi đã ngập rồi. Thượng bang chủ cười nói. Độc Nhãn Long nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, định mở miệng nói gì thì lão giả họ Vân đã khoát tay xen vào nói, hai vị, đêm nay chúng ta bàn đại sự, mọi người đừng tranh cãi nữa. Độc Nhãn Long hừ một tiếng, thế nhưng có vẻ có chút cố kỵ với lời vừa rồi của lão giả họ Vân nên chỉ quay đầu đi. Khuôn mặt thượng bang chủ lại lộ ra vài nét vui vẻ. Lời vừa rồi của y có chút ý khiêu khích, thế nên từ phản ứng của Độc Nhãn Long thì y cũng hiểu được một phần tình trạng hiện tại của Hạc Pha Đường Bang, đáy lòng cũng càng thêm trầm xuống. Dự đoán kia, sợ rằng sẽ thành sự thực. Ba người đứng ngoài không thể nghe được bọn họ đang nói gì, có chăng chỉ nghe thấy chút tiếng gió mà thôi. Nguyên nhân chúng ta tụ hội lần này, tin rằng mọi người đều hiểu. Tình trạng gần đây diễn ra trên đảo chắc hai vị cũng hiểu được rồi. Mấy dòng suối trên đảo ngày càng rộng hơn, hơi ẩm cũng nhiều hơn. Đi trên đất đều có thể cảm giác được. Lão giả họ Vân mỉm cười, bắt đầu nói. Độc Nhãn Long cùng thượng bang chủ nghe vậy, đều khẽ gật đầu. Ô Vân Cốc chúng ta mấy ngày nay đều cảm thấy rung chuyển. Độc Nhãn Long hơi trầm mặc, chậm rãi nói. Gần đây, mặc dù mệnh nhị bang không thấy địa chấn, thế nhưng hơi nước cũng nhiều hơn rất nhiều. Thượng bang chủ liếc hai người một cái rồi nói. Nguyên nhân những chuyện này, ta tin rằng hai vị đều có suy đoán của riêng mình. Lão giả họ Vân sắc mặt trầm trọng nói. Độc Nhãn Long và Thượng Bang Chủ liếc mắt nhìn nhau, không nói gì cả. Các dấu hiệu gần đây cho thấy, hung đảo này, có lẽ sắp chìm rồi. Thấy hai người trầm mặc, lão giả họ Vân đành nói tiếp. Tuy rằng trong lòng Độc Nhãn Long và Thượng Bang Chủ đều đoán được, thế nhưng bây giờ nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Không khí trong động trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mặc dù chuyện này khó tin, thế nhưng ta cũng đồng ý với Vân Bang Chủ. Thượng Bang Chủ chậm rãi nói. Độc Nhãn Long cũng im lặng gật đầu. Lão giả họ Vân thấy hai người kia đều đồng ý thì sắc mặt có chút thả lỏng, nói, nếu như hai vị đều đồng ý với phỏng đoán này thì có lẽ cũng biết, chuyện này tuy rằng nghiêm trọng, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách giải quyết. Vân bang chủ nói đội tàu ô mục của triều đình sắp tới. Thượng bang chủ hỏi, đương nhiên, muốn sống thì chỉ còn cách đoạt được thuyền ô mục kia, mới có cách rời đi hung đảo. Lão giả họ Vân ánh mắt tàn khốc, giọng nói lạnh như băng. Nghe vậy, gương mặt Độc Nhãn Long cũng không chút thay đổi. Đương nhiên cũng tán thành với đề nghị này. Dù sao thì muốn rời đi hung đảo thì buộc phải đi qua biển chết, mà muốn vượt qua biển chết thì chỉ còn cách đi bằng thuyền ô mục mà thôi. Đề nghị của Vân Bang Chủ, tại hạ tán thành. Có điều muốn đoạt thuyền này cũng không dễ dàng. Mỗi lần có đội tàu vận lương tới đều có lượng lớn trọng binh đi theo, thế nên chúng ta cần phải tính toán thật kỹ. Độc Nhãn Long im lặng một lát rồi chậm rãi nói. Nếu như tất cả mọi người đều đồng ý với đề nghị này thì Vân Mộ bất tài, trong lòng đã suy nghĩ một ít kế sách. Lão giả họ Vân cười, Độc Nhãn Long và Thượng Bang Chủ nghe vậy, trong mắt cũng sáng lên. Hai vị bang chủ, kế hoạch của tại hạ là như vậy. Lão giả họ Vân hạ giọng nói. Thượng Bang Chủ và Độc Nhãn Long cũng chụm đầu lại, trong sơn động chỉ còn những tiếng thì thào khe khẽ. Rất lâu sau, ba người mới dừng lại. Bây giờ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới còn một con đường sống. Lão giả họ Vân nghiêm nghị nói. Vân Bang Chủ túc trí đam mưu, tại hạ bội phục, chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch này thôi. Thượng bang chủ nhìn lão giả họ Vân một cái, mỉm cười nói. Độc Nhãn Long chớp mắt mấy cái, dường như vẫn có chút băn khoăn. Bây giờ là giờ khắc sinh tử, chúng ta cần quyết định thật nhanh mới còn một cơ hội sống sót. Huống hồ không lẽ các hạ định sống cả đời trên hung đảo này sao? Không muốn trở về Huyền Kinh ư? Lần này tuy rằng vô cùng nguy hiểm, thế nhưng cũng là một cơ hội. Lão giả họ Vân nhướng mày, nhìn Độc Nhãn Long rồi chậm rãi nói. Trong lòng Độc Nhãn Long rẽ rủa một lúc rồi cắn răng trả lời, được, ta đồng ý với các hạ. Tốt rồi. Ba người chúng ta hãy tiến hành theo kế hoạch thôi. Lão giả họ Vân đứng lên, hờ hững nói. Đây là chuyện sống còn, thế nên cần giữ bí mật tuyệt đối, chỉ cần báo cho vài người trọng yếu trong bang là được, đừng để kế hoạch bị lộ. Thượng bang chủ cũng đứng lên nói. Không cần ngươi nói. Đương nhiên chuyện này càng ít người biết càng tốt. Độc Nhãn Long hừ lạnh một tiếng, quả quyết nói. Tốt. Vậy hôm nay chúng ta thương lượng tới đây thôi. Khi đội tàu ôm mục sắp tới, chúng ta sẽ bí mật gặp một lần nữa để thống nhất kế hoạch lần cuối cùng. Thấy ba người đã thống nhất kế hoạch, lão giả họ Vân có phần buông lỏng, cười to mấy tiếng. Một khắc sau, ánh lửa trong sơn động tắt hẳn. Trong bóng tối, mấy bóng người tách ra, đi về hướng bang phái của mình. Một đêm mưa gió rốt cuộc cũng tan đi. Hung đảo lúc này tràn ngập một hương vị tanh mặn. Thế nhưng dường như mọi người nơi đây đã quá quen với mùi này, thế nên chẳng có ai để ý tới cả. Trong sân cốc, Liêu Minh chậm rãi bước ra. Hôm nay hắn không phải làm gì cả bởi số lần ra ngoài săn bắn cũng giảm xuống thành 3 ngày một lần. Thấy bang chúng mệnh nhị bang đang bận rộn trong cốc, Liêu Minh hiểu rõ họ đang chuẩn bị cho đợt triều đình cử đội tàu vận lương tới mỗi 5 năm một lần. Trên hung đảo này tuy rằng có thể săn được thịt, thế nhưng những nguyên liệu nấu ăn khác lại cần triều đình đưa tới, đồng thời triều đình cũng cần gia thú, dược liệu, khoáng thạch trên hung đảo này vậy nên ba bang phái này cũng chẳng lo triều đình không tới. Liêu Minh không có việc gì, đành đi dạo khắp nơi trong cốc. Các loại nguyên liệu như gia thú, thuốc men đều được mệnh nhị bang đặt ở một sơn động khô ráo. Một năm qua, khí hậu thay đổi liên tục, mưa ngày càng nhiều, thế nên cần phải vận chuyển số nguyên liệu này tới vị trí cao hơn, ngày đêm trông giữ. Người trông coi những thứ này đều là thân tín của bang chủ. Liêu Minh từ xa nhìn về sơn động, nhíu mày lại bởi hôm nay, kẻ trông sơn cốc lại không phải những người kia. Ánh mắt Liêu Minh hiện lên chút quang mang kỳ lạ rồi như không có chuyện gì mà rời mắt đi. Tiếp đó hắn lại đi dạo thêm mấy nơi nữa. Một lát sau, đi tới một nơi vắng vẻ, mặc dù khuôn mặt hắn không thay đổi chút nào, thế nhưng trong mắt lại có một chút dị sắc. Lúc này hắn đã tìm kỹ thì không thấy một hai trong số những người thân tín của thượng bang chủ. Không chỉ như vậy, mà mấy đội trưởng cũng không thấy bóng dáng ai cả. Bọn họ đều là nòng cốt trong bang, không lẽ lúc này đang bí mật họp bàn chuyện gì đó. Nghĩ tới đây, Liêu Minh liền liếc sơn động của thượng bang chủ một cái. Liêu tiểu huynh đệ, hôm nay sao có nhã hứng đi dạo như vậy? Hoàng Tam vừa bước ra sơn động, thấy Liêu Minh thì lập tức thân mật chào hỏi. Hôm nay đội săn bắn nghỉ nên ta đi dạo một chút. Liêu Minh mỉm cười. Hôm qua mọi người giết một đầu hỏa thị trư, ta nghe nhãn man tử nói là đều nhờ vào ngươi. Xem ra bản lĩnh của ngươi càng ngày càng tốt đó. Hoàng Tam ha ha cười nói. Nhãn đội trưởng nói quá mà thôi. Bản lĩnh của ta còn kém lắm. Liêu Minh khiêm tốn trả lời, tiếp đó trong lòng khẽ động, chợt nhớ tới một chuyện, nói, Hoàng Huynh, ta nhớ một tháng trước, đội săn bắn có săn được một đầu vân vân cự mãng. Ta muốn xin ngươi một đoạn gân rắn. Gân rắn? Ngươi muốn để làm gì? Hoàng Tam có chút kỳ quái hỏi, ý quản lý nhà kho nên đương nhiên biết tới nó. Gân rắn có chút tác dụng dược lý, ngoài ra thì nó có đặc điểm là sợi mảnh như tơ, thế nhưng lại cực kỳ chắc chắn, chính là một nguyên liệu tốt để chế tạo dây cung. Có điều theo ý biết thì Liễu Minh không biết nhiều về y thuật, cũng rất ít khi dùng cùng tiện mới đúng. Ta có chuyện cần dùng, kính xin Hoàng Huynh giúp đỡ. Liễu Minh chắp tay nói. Được rồi, ngươi chờ một lát. Hoàng Tam cũng không hỏi nhiều, lập tức xoay người đi vào sơn động. Không lâu sau, y lấy một đoạn gân rắn trắng mảnh như sợi tóc đưa cho Liễu Minh. Gân rắn cũng chẳng phải vật quý hiếm gì, trên thân con rắn nào cũng có, còn gân của vân vân cự mãng lại có khác một chút, đó là màu sắc của nó rất nhạt, gần như trong suốt. Ta không biết ngươi muốn lấy bao nhiêu. Đây có một sợi dài hơn trượng, chắc cũng đủ cho ngươi dùng. Hoàng Tam cười một cái rồi nói. Đa tạ Hoàng Huynh. Liễu Minh nhận gân rắn chắp tay cảm ơn. Hai người hàn huyên thêm mấy câu rồi Liễu Minh lại về sơn động của mình, lấy gân rắn ra, kiểm tra độ dẻo dai của nó một chút, khẽ gật đầu. Tiếp đó hắn đảo tay lấy ra thanh cốt đao cản thúc đưa, cuốn chặt gân rắn này vào chuôi dao. Sau khi làm xong, hắn rung tay một cái, cốt đao liền hóa thành một đạo ánh sáng trắng. Vèo một tiếng liền cắm vào vết đá, để lại một vết cắt mở. Độ chính xác và độ mạnh còn chưa đủ. Hắn lắc đầu, tiếp tục luyện tập. Phương pháp tấn công này, Liêu Minh đã nghĩ tới khá lâu trước đây. Trên cốt đao có chứa độc tố cực kỳ lợi hại, chỉ cần chảy ra một chút cũng nguy hiểm tới tính mạng. Đây chính là sát chiêu của hắn. Trên hung đảo này, càng ngày càng nguy hiểm hơn, không chỉ là do khí hậu biến hóa mà Liêu Minh còn cảm giác được không lâu sau, trên hung đảo này sẽ diễn ra một cuộc bạo động lớn. Thế nên lúc này hắn cần cố gắng nâng cao thực lực của mình. Thời gian trôi qua từng ngày, những lúc không phải ra ngoài săn bắn, Liễu Minh đều trốn trong sơn động, nhưng cũng tách ra một phần tinh thần để quan tâm chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn để ý kỹ một thời gian thì thấy đám người thượng bang chủ gần đây càng lúc càng kỳ lạ. Ngoại trừ mỗi ngày gặp bang chúng một lần ra thì không thở bóng dáng họ đâu cả, dường như họ đang bí mật làm chuyện gì đó. Thấy chuyện này, trong lòng Liễu Minh liền có chút bất an. Trong nháy mắt, một tháng lại trôi qua. Một ngày kia, trên biển hung đảo chợt xuất hiện hai chấm đen. Chương 23, hung đảo thiên, 23. Mấy ngày sau, đội săn bắn lại ra ngoài một lần nữa. Cũng bởi nước biển đang dần lấn vào sâu trong hòn đảo nên dã thú trong thi cốt lâm cũng có phần nôn nóng hơn. Vì vậy bọn họ không tốn bao nhiêu công sức đã săn được một đầu hắc hổ biến dị. Ban đêm, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong sân động. Trong bóng tối, hắn đang chậm rãi tu luyện công pháp vô danh, đồng thời trên người cũng đang không ngừng tỏa ra một ít hào quang mờ nhạt. Sau khi tiến vào trạng thái tu luyện thì chi giác của hắn cũng linh hoạt hơn. Trong phạm vi 10 trượng, bất kỳ động tĩnh gì cũng không trốn khỏi cảm nhận của hắn được. Đột nhiên, mí mắt Liễu Minh khẽ động, hắn mở mắt ra, lắng nghe tiếng chân đang nhẹ nhàng bước về hướng sơn động của mình. Nghe vậy, Liễu Minh vung tay phải lên, cốt đao liền biến thành một bóng trắng bay vụt vào tay hắn, trên ngón tay vẫn có thể thấy được một sợi tơ mỏng trong suốt. Lúc này, tiếng bước chân kia đi thẳng vào trong động. Ai? Liễu Minh trầm giọng nói, đồng thời cũng âm thầm vật khí. Liễu huynh đệ, chưa nghỉ ngơi sao? Bóng người bên ngoài nghe vậy thì dừng bước, nhẹ nhàng hỏi. Nhãn đội trưởng. Liễu Minh nhướng mày, giọng nói này chính là giọng của đội trưởng đội săn bắn, Nhãn Man Tử. Xoát một tiếng, một ánh lửa sáng lên. Tuy không rõ ràng lắm nhưng cũng đủ để chiếu sáng cả sơn động này. Nhãn Man Tử cầm mồi lửa, mỉm cười nhìn Liễu Minh. Thì ra là Nhãn đội trưởng, mời vào. Liễu Minh đứng lên, sắc mặt hơi đổi nói. Nhãn Man Tử mỉm cười, đi nhanh tới. Hôm nay lúc săn đầu hắc hổ kia, hình như Liễu huynh đệ bị nó quất đuôi chúng thì phải, ta tới xem thương thế Liễu huynh đệ thế nào. Nhưng bây giờ thấy ngươi vẫn mạnh khỏe đứng đây, có lẽ không sao rồi. Nhãn Man Tử nhìn Liễu Minh từ trên xuống dưới một chút rồi cười khẽ nói. Đa tạ đội trưởng quan tâm, ta không sao. Thế nhưng Nhãn đội trưởng đêm khuya đến đây chắc không phải vì nói chuyện phiếm đâu nhỉ. Liễu Minh không đổi sắc nói. Quả nhiên đúng như lời thượng bang chủ, Liễu huynh đệ tuổi không lớn mà tâm tư lại trưởng thành hơn người bình thường rất nhiều. Không sai. Đêm nay ta tới đây là có một đại sự muốn thương lượng với ngươi. Nhãn Man Tử thu lại nụ cười, có phần nghiêm nghị nói. Mời nói. Liễu Minh nghe vậy, khẽ nhướng mày. Không biết Liễu huynh đệ có muốn rời khỏi hung đảo này không? Giọng Nhãn Man Tử trầm xuống nói. Rời khỏi hung đảo. Nghe lời này, sắc mặt Liễu Minh cũng khẽ biến đổi. Đúng vậy, chính là rời khỏi hung đảo này, quay về thế giới bên ngoài. Nhãn Man Tử nghiêm nghị nói. Đã như vậy, phiên đội trưởng nói rõ hơn. Vẻ kinh ngạc trên mặt Liễu Minh chậm rãi biến mất, mở miệng hỏi. Xem ra Liễu huynh đệ cũng có hứng thú với chuyện này. Thế nhưng ta không tiện nói tỉ mỉ ở đây, nếu Liễu huynh đệ thực sự muốn đi thì mời đi theo ta. Nhãn Man Tử vui vẻ, thổi tắt ngọn đuốc trong tay rồi đi ra ngoài động. Trong mắt Liễu Minh hiện lên chút tia sáng lạ, thế nhưng hắn cũng không chần chừ mà đuổi theo. Hai người nhẹ nhàng bước ra, rời khỏi nơi đóng quân của Mệnh Nhị Bang rồi đi về hướng đông. Liễu huynh đệ không hỏi nơi nào mà vẫn muốn đi sao? Ngươi không sợ ta có ác ý ư? Sau khi rời khỏi sân cốc, hai người bước nhanh hơn, đột nhiên Nhãn Man Tử nhìn Liễu Minh hỏi. Nhãn đội trưởng không phải người thích đùa cợt trong chuyện đại sự như vậy. Huống hồ ngoài tính mạng này ra, tại hạ cũng chẳng có gì đáng để người khác phải để ý cả. Mà ta nghĩ Nhãn đội trưởng cũng chẳng có hứng thú với cái mạng của ta đâu. Liễu Minh bật cười trả lời. Liễu huynh đệ thực là người gan dạ sáng suốt, quả nhiên ta không nhìn lầm người. Xem ra ta để cử ngươi tới gia nhập là đúng. Ánh mắt Nhãn Man Tử hiện lên chút thưởng thức. Đề cử. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình. Không đề cập tới chuyện này vội, lát nữa ngươi sẽ biết. Nhãn Man Tử vung tay nói. Nói chuyện một lúc, hai người đã đi qua một rừng cây, đang đi tới một hạp cốc hẻo lánh. Đi thôi, đang ở bên trong. Nhãn Man Tử bước vào. Liễu Minh im lặng theo phía sau. Tay phải giấu trong áo cầm chặt cốt đao. Tuy rằng lúc trước hắn nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn âm thầm đề phòng y lìa. Cũng may mà chuyện hắn lo không phát sinh. Hai người vừa đi vào hạp cốc thì thấy cửa ra vào một sơn động, ngoài cửa có một tảng đá lớn chặn lại làm cho vị trí của nó khá bí ẩn. Trong sơn động ánh lửa lấp lánh, thỉnh thoảng nghe thấy loáng thoáng có tiếng người nói chuyện. Liễu Minh đi theo Nhãn Man Tử, vào tới bên trong liền khẽ giật mình. Chỉ thấy diện tích trong sơn động khá lớn, rộng khoảng 4-5 trượng. Xung quanh treo mấy bó đuốc lớn. Bên trong có 7-8 người đang nói chuyện với nhau. Nhãn huynh, Liễu tiểu huynh đệ cũng tới. Nhìn thấy hai người đi tới, một nam tử trung niên liền bước ra, chính là Chu Phó Bang Chủ. Chu Phó Bang Chủ. Nhãn Man Tử và Chu Phó Bang Chủ nói chuyện với nhau. Còn Liễu Minh thì thi lễ với Chu Phó Bang Chủ một cái rồi đưa mắt nhìn những người xung quanh. Chỉ thấy đây đều là bang chúng Mệnh Nhị Bang, hơn nữa đều là kẻ có thân thủ tốt nhất, mỗi người đều có sát chiêu nổi bật. Trong số đó có hai người cũng trong đội săn bắn với Liễu Minh. Liễu huynh đệ tìm một chỗ ngồi xuống đi. Nơi này đều là những người được mời tới. Chờ bọn họ tới đông đủ thì bang chủ sẽ nói về chuyện rời khỏi hung đảo. Sau khi Nhãn Man Tử chào hỏi Chu Phó Bang Chủ thì lặng lẽ nói với Liễu Minh. Sau khi nói xong, Nhãn Man Tử lại xoay người bước ra khỏi sơn động. Liễu Minh nhìn theo bóng lưng y biến mất trong đêm, đi tới ngồi xuống một tảng đá có chút khô ráo. Những người khác hắn cũng chỉ biết tên chứ chưa từng nói chuyện bao giờ, vậy nên cũng không muốn tới chào hỏi, đành ngồi một mình trong góc. Thời gian dần trôi qua, lại có thêm mấy người được các đội trưởng trong bang đưa tới. Đến đêm khuya, trong sơn động đã có khoảng gần 20 người. Lúc này, thượng bang chủ và mấy đội trưởng đi tới giữa sơn động. Tiếng bàn luận xung quanh lập tức nhỏ đi. Các vị đều là người có võ nghệ cao cường trong bang ta, lại được các đội trưởng đề cử là những người có khả năng nhất. Đêm nay ta triệu tập các vị lại đây là có chuyện đại sự muốn thương lượng. Tin rằng các vị ở đây đều đã chú ý tới thay đổi trên đảo trong thời gian gần đây. Mệnh nhị bang chúng ta và Hạc Pha Đường bang, Bách Độc bang cũng đã bỏ qua hiểm khích khi xưa, liên thủ điều tra các nơi trong hung đảo thì đưa ra được một kết luận. Đó là hung đảo này có thể sẽ chìm trong thời gian tới. Thượng bang chủ đưa mắt nhìn xung quanh, nói ra mấy lời làm mọi người giật nảy mình. Bang chủ, lời ấy là thực. Tại sao có thể như vậy? Thay đổi trên đảo này mặc dù mọi người đều biết rằng chẳng phải là chuyện tốt gì thế nhưng cũng chưa ai dám nghĩ đến chuyện như vậy. Đại sự như vậy, ta sao có thể nói đùa với mọi người được? Ngay cả hai bang còn lại cũng có suy đoán như vậy. Thượng bang chủ nhìn phản ứng của mọi người, thản nhiên nói. Mọi người ở đây liền quay mặt nhìn nhau. Mấy ngày gần đây, tình hình nước biển xâm nhập vào bên trong càng nghiêm trọng hơn. Nơi đóng quân của mệnh nhị bang là đất liền cũng chịu một phần ảnh hưởng. Không biết bang chủ có thể điều tra ra nguyên nhân hung đảo chìm được không? Một thanh âm vang lên, mọi người quay lại nhìn thì thấy kẻ vừa nói chính là Liễu Minh. Nghe xong câu hỏi của Liễu Minh, thượng bang chủ hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi mới lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không rõ lắm, nguyên nhân một hòn đảo chìm xuống làm sao mấy kẻ phạm tục như chúng ta có thể hiểu được, có lẽ là địa chấn dưới đáy biển, hoặc cũng có thể là nguyên nhân khác. Câu trả lời của y có phần hàm hồ, Liễu Minh nghe vậy thì chán nản không nói gì nữa. Một khi hung đảo này chìm xuống thì ta không cần nói, tin rằng các vị cũng hiểu được hậu quả của nó. Vậy nên cơ hội duy nhất của chúng ta chính là rời khỏi nơi đây. Thượng bang chủ nói, đương nhiên ai cũng biết đó là biện pháp duy nhất, thế nhưng mấu chốt là rời đi hung đảo như thế nào. Sợ rằng đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ đi tới nơi này tụ họp hôm nay. Những kẻ đầu óc linh hoạt cũng sớm nghĩ ra phương pháp mà thượng bang chủ nói. Bang chủ định cướp thuyền ô mục của triều đình rồi rời đi hung đảo ư? Một nam tử cao lớn hỏi. Liễu Minh liếc qua thì thấy kẻ vừa nói kia chính là Lôi Mãnh. Bởi vì Càn Thúc nên Lôi Mãnh và Liễu Minh cũng khá thân quen với nhau, trong mệnh nhị bang này cũng xem như một kẻ có quan hệ không tồi với hắn. Đúng vậy, đội thuyền của triều đình mấy hôm nữa sẽ đến. Đây chính là cơ hội duy nhất. Ba bang chúng ta đã thương lượng cả rồi, tới lúc đó cùng ra tay cướp thuyền ô mục rồi rời đi nơi này, trở lại thế giới bên ngoài. Thượng bang chủ nói tới đây thì có chút kích động. Nghe tới đó, những người khác cũng hiểu sơ về kế hoạch rời đảo của hộ, đồng thời cũng im lặng không nói gì cả. Cướp thuyền rời đi hung đảo, đây chính là ước nguyện của tất cả các tù phạm nơi đây. Thế nhưng mỗi lần triều đình đưa quân tới thì đều có rất nhiều giáp sĩ đi theo. Không nói một bang, chỉ sợ cả ba bang đều ra tay toàn lực cũng khó có thể thành công. Mà nếu may mắn đoạt được thuyền thì những kẻ ở đây cũng chẳng còn bao nhiêu người còn sống. Việc này không phải chuyện đùa, sự tình liên quan tới tánh mạng mình, đương nhiên đều chần chờ. Trong lúc nhất thời không ai có thể tới được. Các vị ở đây đều là người thông minh. Ta không nói thì các vị cũng sẽ không biết rằng buông tha cơ hội như thế này sẽ có kết cục như thế nào. Nếu như liều chẳng những có thể giữ được tính mạng mà còn có thể trở về. Thượng bang chủ nhẹ nhàng nói tiếp. Bang chủ nói rất đúng, bây giờ chúng ta chỉ còn một con đường. Ngồi chờ chết ở đây không bằng hãy liều mạng, may ra còn một cơ hội sống. Đúng lúc này, giọng của Lôi Mãnh chợt vang lên. Liễu Minh nhìn Lôi Mãnh một cái, thoáng dừng lại rồi lập tức rời ánh mắt đi. Thượng bang chủ cũng nhìn vào Lôi Mãnh, lập tức gật đầu, trong mắt hiện lên chút vui vẻ. Có người đầu tiên đồng ý thế nên mọi người đều ào ào nghe theo. Chương 24, Hung Đảo Thiên, 24. Thượng bang chủ thấy vậy thì chắp tay nói, có những lời này của chư vị, thượng mỗ cũng an tâm. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hợp lực, đại sự tất sẽ thành công. Mọi người đều đã hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không do dự nữa. Đều xoa tay tỏ vẻ đồng ý dù sao thì cơ hội rời khỏi hung đảo hiểm ác này chính là ước mơ bấy lâu nay của bọn họ. Chuyện đêm nay nói tới đây thôi. Sau khi đội thuyền ô mục của triều đình tới, ba bang chúng ta sẽ thương lượng kế hoạch cụ thể. Thượng bang chủ đứng lên, chậm rãi nói. Mọi người nghe vậy thì đều đáp ứng. Ngoài ra, những chuyện tối nay hy vọng các vị hãy giữ bí mật. Bởi tin hung đảo sắp chìm này còn chưa tới thời điểm công bố, nếu không sẽ gây đại loạn. Chờ tới thời cơ thích hợp, ta sẽ nói rõ tất cả với toàn bang. Nếu để ta phát hiện ra có người lộ ra tin này thì đừng tránh thượng mỗ tâm ngoan thủ lạn. Thượng bang chủ lạnh lùng nói. Mọi người xung quanh im lặng một chút rồi mới đồng ý, sau đó lần lượt rời đi sơn động. Liễu Minh đi ra ngoài, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua như tràn cả vào phổi của hắn, làm trong lòng hắn chợt có cảm giác lạnh như băng. Mặc dù thượng bang chủ không nói rõ, thế nhưng hắn vẫn đoán được một phần, sợ rằng những bang chúng bình thường sẽ trở thành vật hy sinh trong đợt cướp tàu này. Mà hắn cũng không có ý thay đổi chuyện gì cả. Dù sao thì một thiếu niên 13-14 tuổi như hắn, tới tính mạng của mình còn chưa chắc đã giữ được thì sao còn dám nói tới người khác chứ? Liễu Minh thở phào một hơi như muốn ném đi tâm trạng bị kiềm nén nãy giờ, cất bước đi về phía trước. Màn đêm đen kịt nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ thân hình hắn. Trong nháy mắt, thời gian đã qua một tháng. Gần đây, phủ chữ Châu đông nhiều việc hẳn lên. Đặc biệt là Lâm đại nhân chi phủ chữ Châu càng bận rộn hơn. Vừa kiểm kê tình hình thuế trong năm, vừa sắp xếp nha môn chuẩn bị đón tiếp khâm sai triều đình, thậm chí còn cho người sửa sang lại đường xá cẩn thận, mọi việc đều làm một cách chú đáo. Phủ chữ Châu là một tòa thành nhỏ nằm ở phía đông nước Đại Huyền. Có câu trời ở cao, hoàng đế ở xa, bình thường cũng chẳng có ai thèm lui tới, cũng may mà cách chữ Châu hơn trăm dặm có một tòa hung đảo chuyên giam giữ những kẻ cùng hung cực ác, hàng năm đều có người đưa lương thực tới tiếp tế mới có cơ hội cho phủ chữ Châu làm quen với người của triều đình. Chờ mãi mới tới dịp, vậy nên chi phủ đại nhân đương nhiên sẽ cố gắng hết sức, hy vọng mình sẽ được triều đình coi trọng, có cơ hội để bạt để thăng trước. Đây cũng là một trong số đạo làm quan mà chi phủ chữ Châu hiểu rõ nhất. Đứng giữa đám nha sai trên bến cảng đông chữ Châu, vậy vây tay với hai chiếc thuyền ôm mục đi tới hung đảo, Lâm chi phủ bận rộn mấy ngày cuối cùng cũng thở được một hơi. Năm nay người dẫn đội đưa lương thực là Từ Giai. Người này chính là thân tín của tả tướng, nếu có thể kết giao với ý ỉa, để y nói tốt với tả tướng mấy câu thì lo gì ta không được thăng chức chứ. Lâm chi phủ âm thầm nghĩ xem sau khi đội tàu trở về sẽ đặt quan hệ với Từ Giai như thế nào. Từ cảng chữ Châu tới hung đảo khá xa, nếu thuận buồm xuôi gió cũng mất tới 20 mấy ngày, vậy nên một lần cả đi cả về cũng phải ngót 2 tháng. Thời gian lâu như vậy, xem ra cũng đủ để Lâm chi phủ ý chuẩn bị ổn thỏa mọi việc rồi. Nghĩ vậy, ý liền lên kiệu, vội vàng trở về phủ. Trên mặt biển, hai chiếc thuyền rộng được làm từ ô mục đang chậm rãi đi về hướng hung đảo. Trên thuyền treo một lá cờ thêu mấy chữ huyền kinh màu vàng sống động. Trong khoang thuyền chất đầy những túi lương thực màu xám và vài cái túi nhỏ tản ra vị thuốc nhàn nhạt. Hai chiếc thuyền này chính là thuyền ô mục nổi tiếng ở phủ chữ Châu, chở đội ngũ vận lương 5 năm một lần của nước Đại Huyền tới hung đảo. Trên mỗi chiếc thuyền có chừng 50 người, người nào người nấy đều cường tráng cao lớn, mặc áo giáp đen, hông đeo đại đao, khuôn mặt lạnh lùng như những tướng sĩ đã trải qua hàng trăm trận chiến. Trên đầu chiếc thuyền bên trái có một đại hán cao hơn một trượng. Người này không mặc giáp, chỉ mặc một tấm giáp nhẹ, vai khoác một chiếc áo choàng rộng. Thần sắc bình tĩnh, thế đứng trầm ổn, bộ dáng độc lập ngạo nghễ, chính là đội trưởng của đội ngũ kia. Từ đại nhân, thuyền đã đến gần hung đảo. Một binh sĩ tới, báo với đại hán áo đen. Phía trước thuyền ô mục có thể thấy một hòn đảo nhỏ mờ mờ. Truyền lệnh xuống, giảm tốc độ, giới nghiêm ở mức cao nhất. Đại hán áo đen lạnh lùng ra lệnh. Hai chiếc thuyền ô mục dần dần đến gần hung đảo, tốc độ càng ngày càng chậm xuống. Càng tới gần hòn đảo, nước biển càng đen hơn, giống như một loại dầu đặc dính. Con thuyền đi tới giống như đi vào đầm lầy, không biết là ai phát hiện được thuyền ô mục sẽ đi qua vùng biển này nữa. Ô mục là một loại gỗ khá hiếm thấy, thường có tiền cũng không mua nổi. Những gia đình giàu có kiếm được một chút gỗ này cũng chỉ dám chế tác một số vật trang trí quý trọng trong nhà mà thôi. Cũng chỉ có triều đình mới có thể chế tạo được chiếc thuyền ô mục lớn tới vậy. Thế nên vì người bình thường không thể đi vào hung đảo nên triều đình mới yên tâm đưa trọng phạm tới nơi này. Thuyền lại gần hung đảo, sắc mặt mọi người đều cực kỳ im lặng. Không dám tùy ý đi lại, đương nhiên họ đều biết nước biển bên dưới nguy hiểm tới thế nào. Lúc này, đứng trên thuyền đã có thể nhìn rõ hình dáng hòn đảo, đen kịt, giống như một con hải thú đang lười biếng nằm trên biển. Nhìn vào ven bờ thấy bóng dáng nhiều tù phạm đang nhìn về hướng hai chiếc thuyền, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Đội tàu vận lương đã đến. Có người không kìm lòng được kêu lên, những người còn lại nghe vậy cũng hoan hô liên tiếp. Đối với những tù phạm trên hung đảo này thì đội tàu từ bên ngoài tới. Dù chỉ là tàu vận lương của triều đình cũng đủ làm cho họ có chút hồi ức về thế giới ngoài kia. Hầu như tất cả mọi người đều đi tới bờ biển. Ba bang đã cho người dựng lên mấy cái lều nhỏ, những thế lực khác cũng tụ tập lại, nhưng đứng ở phía xa nhìn vào. Nơi trú quân của mệnh nhị bang, trên mặt đất gác những chiếc giá đỡ, bên trên treo rất nhiều những chiếc túi gia thú, trong đó là dược liệu, gia thú, xương thú có thể trao đổi với triều đình. Chỗ này vốn dĩ là một cồn cát, không ngờ cũng bị nước biển nhấn chìm rồi. Không phải tất cả mọi người đều mừng rỡ, Hoàng Tam ngồi trên một tảng đá, quan sát địa hình xung quanh, sắc mặt có chút khó coi nói. Nước biển đã xâm lấn vào tới đây. Cứ đà này, chỉ sợ không lâu nữa thi cốt Lâm cũng ngập trong nước biển mất. Dù lần này có đổi được lương thực thì xem ra cũng chẳng thể kiên trì được bao lâu nữa. Một nam tử trung niên cụt một tay thở dài nói. Lời nói của hai người làm những kẻ nghe được cũng lo sợ bàn tán với nhau. Một bầu không khí trầm trọng dần dần lấn át tâm trạng tươi vui vừa rồi. Ồ, tiểu tử Liễu Minh kia đâu rồi? Hoàng Tam quét mắt qua đám người, thầm nghĩ. Những biến hóa trên đảo này, Liễu Minh đã nói với hắn mấy lần. Hoàng Tam biết hắn là người trong đội săn bắn, bình thường cũng đi lại nhiều trong đảo, thế nên lúc này muốn hỏi ý kiến của hắn. Tiểu tử kia không biết chạy đi đâu rồi. Ánh mắt Hoàng Tam nhìn kỹ trong đám người, khi không thấy bóng dáng Liễu Minh thì cũng chẳng để tâm, lại ngồi xuống lần nữa. Dưới một cái lều đơn giản thượng bang chủ mệnh nhị bang, độc nhãn long hạc pha đường bang, lão giả họ Vân Bách độc bang đang đứng cùng một nơi, xung quanh ngoài mấy người tâm phúc thì những bang chúng bình thường đều đứng khá xa. Thuyền ô một cuối cùng cũng tới. Hai vị bang chủ đã thuyết phục tinh anh trong bang chưa? Lão giả họ Vân vội vàng hỏi. Đương nhiên. Thượng bang chủ nhẹ nhàng nói, độc nhãn long cũng gật đầu. Tốt. Bây giờ chúng ta hãy hành động theo kế hoạch, thành bại chỉ ở lần này mà thôi. Lão giả họ Vân thở nhẹ ra một hơi. Ba người liếc nhau một cái, đồng nhiên đứng lên, ra khỏi căn lều, đứng trên một nơi cao. Thượng bang chủ liếc chu phó bang chủ một cái, ý lập tức hiểu ý đi ra ngoài. Trong chốc lát, tất cả bang chúng ba bang đều được triệu tập lại. Chuyện gì vậy? Bang chúng ba bang thấy bang chủ bang mình sắc mặt nặng nề đứng cùng với nhau thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay ở đây, tất cả mọi người trên hung đảo đã tụ tập lại. Ba bang chúng ta có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Thượng bang chủ tiến lên trước một bước. Giọng nói to rõ truyền ra bên ngoài. Chắc hẳn các vị cũng đều thấy được, hiện nay hung đảo thay đổi rất nhiều, nước biển đã xâm nhập vào sâu trong đất. Trong đất liền cũng xuất hiện nhiều hồ nước lớn, thậm chí nhiều nơi còn thấy những khe nước cực lớn trong đất. Ba bang mệnh nhị bang, bách độc bang, hạc pha đường bang chúng ta đã triệu tập nhân thủ, điều tra tình hình các nơi trên hung đảo thì đưa ra một kết luận làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Đó là hung đảo này đang từ từ chìm xuống, không bao lâu nữa, hung đảo sẽ chìm xuống đáy biển. Thượng bang chủ sắc mặt nặng nề nói. Cái gì? Vừa nghe tới đây, bang chúng phía dưới liền chấn động, các thế lực khác đứng đằng xa cũng giật mình kinh hãi. Trên hung đảo này không có ai là kẻ ngu cả, xung quanh nơi đây đều là nước đen, thuyền không nổi được, một khi chìm xuống sẽ có hậu quả như thế nào, mọi người đều hiểu rõ. Thượng bang chủ, việc này đã xác định chưa? Một tên bang chúng mệnh nhị bang run giọng hỏi, còn các bang chúng hai bang còn lại đều đưa mắt nhìn về hướng bang chủ bang mình. Việc này hoàn toàn là thực. Nếu còn có chút hy vọng thì chúng ta cũng không tin vào chuyện này đâu. Lão giả họ Vân trầm giọng nói. Gần ngàn bang chúng ba bang vừa nghe lời này thì sắc mặt tái nhợt lại. Thay đổi gần đây trên hung đảo, đương nhiên bọn họ cũng biết, cũng có sợ hãi, lúc này lại nghe câu khẳng định của ba vị bang chủ, làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Tình hình đã như vậy, ba bang chúng ta đã thương lượng với nhau, đều cho rằng lúc này muốn sống thì chỉ còn cách cướp lấy thuyền ô mục của triều đình trong đợt vận lương này mà thôi. Hơn nữa một khi cướp được thuyền ô mục thì chúng ta vẫn còn cơ hội trở về với thế giới bên ngoài. Lão giả họ Vân thấy phản ứng của đám đông bên dưới, nói tiếp. Chương 25, Hung Đảo Thiên, 25. Mọi người đang trong tuyệt vọng thì nghe thấy câu này của lão giả họ Vân, tinh thần liền chấn động, giống như thấy được một chút hy vọng nhỏ nhoi. Đúng rồi. Bây giờ cũng chỉ còn cách này mà thôi. Liều mạng. Lúc này, mọi người cũng không kịp nghĩ nhiều, đều hào hào hét lên những tiếng đồng ý. Thấy cảnh này. Ba người thượng bang chủ liền nhìn nhau cười đầy thâm ý. Thuyền ô mục của đội vận lương đã sắp cập bến, tất cả mọi người hãy sẵn sàng chiến đấu. Hơn nữa trong lúc này, ta nghĩ ba bang chúng ta hãy vứt bỏ toàn bộ ân oán khi xưa, đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua ải này. Bang chủ Độc Nhãn Long nhìn về hướng thượng bang chủ và lão giả họ Vân. Đúng vậy, lời này của Độc Nhãn huynh rất có lý. Thượng bang chủ trầm ngâm một chút rồi lập tức lớn tiếng đồng ý, lão giả họ Vân cũng khẽ gật đầu. Các bang chúng còn lại thấy cảnh này thì đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên những tia mừng rỡ. Bởi ân oán khi xưa so với sinh tử tồn vong trước mắt, quả là không đáng để nhắc tới. Hơn nữa, nghĩ tới đội ngũ vận lương lúc trước cũng chỉ đến chừng trăm người. Còn số tù phạm trên đảo này đã lên tới mấy ngàn người, vậy nên chuyện đoạt được thuyền ô mục là cực kỳ có khả năng. Nghĩ vậy, khí thế của mọi người trong phút chốc đã lên cực cao. Vân bang chủ quả là mưu trí hơn người. Bây giờ ta hạ lệnh. Tất cả các bang chúng mệnh nhị bang từ nay về sau đều nghe theo lời của Vân bang chủ. Thượng bang chủ nói to với những người bên dưới. Độc Nhãn Long cũng hạ lệnh với bang chúng Hạc Pha Đường bang. Lão giả họ Vân gật đầu, lập tức triệu tập nhân thủ, phân phát vũ khí và sắp xếp mọi chuyện. Các thế lực còn lại trong đảo cũng bị lão giả họ Vân ép buộc gia nhập. Bọn họ chỉ có hơn 200 người, đương nhiên không dám đối đầu với gần ngàn người của ba bang chút nào. Hơn nữa dựa vào tình hình hiện nay thì các thế lực này cũng không muốn khoanh tay chịu chết. Vậy nên cũng không có bao nhiêu kháng cự cả. Lão giả họ Vân quả là người có tài cán. Chỉ trong một thời gian ngắn, lão đã sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ cho hơn ngàn tên tù phạm trên đảo ngay ngắn rõ ràng, không chút rối loạn. Sâu trong rừng rậm nơi bờ biển, gần 300 phạm nhân ẩn nấp ở đây, ai nấy đều cầm vũ khí trong tay, mắt nhìn qua rừng cây, quan sát kỹ hai điểm đèn đang từ từ tới gần. Hoàng Tam cầm một cây trường thương bằng xương thú, ngồi xổm giữa đám bang chúng bách độc bang, cười khổ một tiếng. Y là một đại phu, gần như chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, thế nên trong hoàn cảnh này cũng chẳng còn ai quan tâm tới y cả. Liều mạng. Sống nhiều năm như vậy ở hung đảo này cũng đủ rồi. Hoàng Tam có chút bi thương nghĩ, ánh mắt nhìn đám người xung quanh. Lão giả họ Vân chia đám người ba bang ra thành mấy đội nhỏ, thế nên trong nhóm này, Hoàng Tam cũng chẳng quen biết ai cả. Không biết tiểu tử Liễu Minh đang ở đâu rồi. Thân thủ của hắn tốt như thế, nhất định có thể sống sót. Trong lòng Hoàng Tam đột nhiên nhớ tới Liễu Minh. Lúc này, trên bờ biển, bang chủ Độc Nhãn Long đang dẫn theo 200 bang chúng đứng chờ, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai chiếc thuyền ô mục đang từ từ đi tới. Lúc này, khoảng cách từ thuyền ô mục tới hung đảo chỉ còn hơn 10 dặm. Bọn họ đã có thể thấy bóng những binh sĩ lờ mờ đứng trên thuyền. Độc Nhãn Long hít một hơi thật sâu, đôi mắt mau chóng bình tĩnh lại. Càng lại gần hung đảo, thuyền ô mục đi càng chậm. Mãi tới nửa canh giờ sau, hai chiếc thuyền mới từ từ cập bờ hung đảo. Binh lính trên thuyền lập tức thả neo. Ngay sau đó, đại hán áo đen liền dẫn theo mấy chục binh sĩ mặc giáp dày nhảy xuống. So sánh với mấy người này, đám người đứng phía sau Độc Nhãn Long quần áo rách rưới, tóc hai rối bù, ánh mắt tham lam nhìn về hướng hai chiếc thuyền. Tránh ra! Tránh ra! Mấy giáp sĩ tiến lên, rút bội đao bên hông đẩy đám người lùi về sau. Cung nghênh đại nhân quang lâm hung đảo. Thấy đám người trên thuyền nối đuôi nhau đi xuống, bang chủ Độc Nhãn Long liền dẫn mấy tên thủ hạ bước tới trước, túi người làm lễ với đại hán áo đen. Ngoại trừ Độc Nhãn Long và mấy người sau lưng y, những người còn lại đều đứng im tại chỗ nhưng không hiểu chút nghi thức xã giao nào. Đại hán áo đen đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi mới quay lại nhìn Độc Nhãn Long, dùng giọng ra lệnh nói, ngươi chính là người quản lý trên hung đảo này sao? Sao lại chỉ có mấy người như thế này? Theo tin báo thì các ngươi có tới gần ngàn người cơ mà. Khởi bẩm đại nhân, một năm trước, trong đảo có thiên tai, vô số độc trùng dị thú cuồng bạo lên, đã tiêu diệt hai bang còn lại. Vậy nên bây giờ trong đảo chỉ còn ngần này tù phạm mà thôi. Độc Nhãn Long cúi thấp đầu, cung kính đáp. Hừ. Trong mắt đại hán áo đen hiện lên chút khinh miệt. Y cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi, còn đám tù nhân trên đảo này dù có chết sạch cũng chẳng có quan hệ gì với y cả. Cái y lo là lần này tới đây có thể thu về bao nhiêu dược liệu, xương thú quý hiếm mà thôi. Hoàng thất đại huyền luôn rất hứng thú với những đặc sản trên hung đảo này, nếu không thì đường đường một tâm phúc của tả tướng như y sao lại tới nơi khỉ ho có gáy làm chuyện xui xẻo này chứ. Sự tình trên đảo ta không quản. Mau đưa những vật quý hiếm trên đảo ra đây. Đại hán áo đen lạnh lùng nói. Độc Nhãn Long nhìn về sau một cái, vung tay lên. Mấy tù phạm liền lấy những thảo dược quý hiếm và các loại xương thú dâng lên. Đây là một chút lễ mọn, mời đại nhân xem qua. Độc Nhãn Long nói, gương mặt cười tủm tỉm, thò tay vào trong ngực lấy ra một gói nhỏ, hai tay dâng lên. Một giáp sĩ phía sau thấy vậy thì đi lên trước một bước, cầm lấy bao vải, mở ra kiểm tra rồi mới đưa cho đại hán áo đen. Đại hán kia mở ra, đôi mắt trợn sáng lên. Bên trong là vài cây thuốc, tuy có phần héo rũ, thế nhưng vừa nhìn đã biết không phải vật thường. Ngoài ra còn có một hạt châu đỏ rực lớn cỡ quả trứng gà, xem ra giá trị cũng không thấp. Tốt, coi như ngươi biết điều. Đại hán áo đen không chút khách khí cất bao vải đi, sắc mặt có phần hòa hoãn nói. Chúng ta đã chuẩn bị chút rượu và thức ăn, đều là đặc sản trên hung đảo này. Mời các vị đại nhân thượng tọa, vừa để giải tỏa mệt nhọc mấy ngày nay, vừa để chúng ta chậm rãi nói chuyện có được không? Độc Nhãn Long nở nụ cười, tay chỉ một căn lều bên bờ biển. Hừ, nể tình ngươi biết lễ, ta sẽ đổi một cây thuốc hoặc một tấm da thú với một túi lương thực. Người đâu? Đưa lương xuống. Đại hán áo đen không thèm nhìn Độc Nhãn Long, xoay người nói với mấy giáp sĩ trên thuyền. Thả lương thực. Đám người trên thuyền hô to mấy tiếng, từng túi lương thực được chuyển xuống. Đám tù phạm sau lưng Độc Nhãn Long thấy thế thì nhao nhao tiến lên, chen tới chiếc thuyền lương. Đội giáp sĩ bên cạnh thuyền lập tức đứng thành hàng ngang, rút đao chỉ về hướng đám tù phạm, trong mắt tràn ngập sát khí làm cho bọn họ không dám tới gần thêm nữa. Đưa những người này đi. Dám can đảm tới gần thuyền ôm một nửa bước, giết không tha. Đại hán áo đen lạnh lùng nói. Độc Nhãn Long nhướng mày, vung tay lên, người phía sau lập tức lùi qua một bên. Đại hán áo đen có phần thả lỏng, hất cằm một cái, giáp sĩ trên chiếc thuyền còn lại cũng thả lương thực xuống, đồng thời lại có người đi tới đếm số tài liệu mà Độc Nhãn Long mang ra. Đúng lúc các giáp sĩ đang vận chuyển lương thực thì đột nhiên, nơi rừng rậm cạnh bờ biển truyền tới mấy tiếng động. Xiu xiu xiu. Một loạt mũi tên bắn ra, cắm xuống các giáp sĩ đang xách lương thực. Địch tập kích. Tiếng ai đó gầm lên, các binh sĩ vận lương lập tức đại loạn. Thế nhưng bọn họ đều là người có kinh nghiệm, vậy nên phản ứng cũng cực nhanh, lập tức rút đại đao bên hông, hoa lên chắn những mũi tên đang bay tới, bảo vệ khuôn mặt. Bởi trên người bọn họ đều là giáp nặng, vậy nên không sợ cung tiễn chút nào. Ngươi dám tấn công hộ vệ của triều đình. Đại hán áo đen ánh mắt như điện, tràn ngập sát khí nhìn về hướng Độc Nhãn Long. Giết! Lúc này trong mắt Độc Nhãn Long không còn chút cung kính nào, ý quát lạnh một tiếng, hơn 200 tù phạm phía sau liền lấy ra các loại vũ khí đánh tới. Tên trong rừng rậm bắn ra cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, chỉ có mấy giáp sĩ gần đó bị bắn trúng đầu, hét thảm một tiếng rồi ngã xuống. Tên như mưa bắn xuống lớp áo giáp vang lên những tiếng len keng, rơi đầy xuống đất, còn tên bắn về khuôn mặt giáp sĩ thì đều bị bọn họ đánh gãy hết cả. Giết! Sau một mũi tên bắn ra, trong rừng chợt chạy ra một đội nhân mã khoảng 300-400 người, cầm trong tay các loại vũ khí đơn giản, tấn công người trên thuyền ô mục. Giết! Lại một tiếng kêu vang lên. Sau một ngọn nút chợt chạy ra một đám tù phạm lên tới 300-400 tuổi. Nhân mã hai bên, lại thêm 200 tù phạm sau lưng Độc Nhãn Long đều hào hào tiến lên, bao vây thuyền ô mục. Có mai phục, lấy thần cơ nỏ. Đại hán áo đen thấy tình hình này cũng không chút hoảng loạn. Ý hét lớn một tiếng, tay đảo một chút liền lấy ra một thanh loan đao hình trăng khuyết liền hạ ra. 200 người sau lưng Độc Nhãn Long cách thuyền ô mục gần nhất thì lập tức vọt lên. Đại hán áo đen vung tay, loan nguyệt đao trong tay y liền biến ra mấy đạo tàn ảnh, che kín trước người. Chỉ thấy nơi cổ năm tù phạm chạy ở phía trước hiện ra mấy vết đỏ. Một khắc sau, cái đầu gã bay ngay lên trời, máu phun cao tới mấy thước. Đại hán áo đen lại khẽ nhích người, loan đao trong tay tiếp tục bổ xuống, thế đao như rời non lấp biển, mấy tên tù phạm lập tức kêu thảm, đứt tay gãy chân ngã nhào xuống đất. Đại hán áo đen kia vô cùng hung mãnh, trong lúc nhất thời liền chặn lại đám tù phạm kia, làm cho bọn họ đành phải lùi về sau một bước, thế công bị chặn ngang. Đại hán áo đen thấy thế thì lập tức trở về giữa đám giáp sĩ. Trong lúc y tranh thủ thời gian thì gần 100 binh sĩ đã lấy ra một cái nỏ dài, bên trong đặt 10 mũi tên lấp lóe tinh mang. Bắn tên. Đại hán áo đen ra lệnh. Siêu siêu siêu. Vô số âm thanh xé gió bay tới, ngay sau đó là tiếng cắm vào da thịt và tiếng kêu lên đau đớn của đám thủ phạm. Chương 26, Hung Đảo Thiên, 26. Bên bờ biển, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tù phạm trên hung đảo không mặc giáp, vậy nên cứ một loạt mũi tên bắn ra là hơn 100 người ngã xuống, mùi máu tươi tanh nồng mau chóng lan ra. Uy lực của thần cơ nỏ mạnh mẽ tới vậy, làm cho trong nhất thời, đám tù phạm không dám tiến tới nữa. Không phải sợ. Tiếp tục tấn công. Nếu hôm nay không cướp được thuyền ô mục, chúng ta chỉ còn con đường chết. Độc Nhãn Long không biết vừa chạy đi nơi nào. Lúc này y xông ra, trong tay giương một cây trường cung dài tầm 3 xích, kéo căng hết cỡ. Một mũi tên bằng xương thú như sao băng bắn ra. Chỉ nghe phập một tiếng, đã cắm thẳng vào ngực một tên giáp sĩ, xuyên thủng cả lớp giáp dày của gã, hơn nữa còn kéo thi thể bay ra sau hơn 10 trượng mới rơi xuống đất. Những tên giáp sĩ thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến, có chút kinh hãi với thần lực của Độc Nhãn Long, tới cả đại hán áo đen cũng giật mình. Lời của Độc Nhãn Long như búa tạ nện thẳng vào nội tâm toàn bộ các tù phạm, làm cho mọi người lại hò hét, nâng cao sĩ khí, lao thẳng vào phía thuyền ô mục. Bắn tên. Đại hán áo đen lạnh lùng ra lệnh. Từng loạt mũi tên bắn ra, rơi như mưa xuống đám tù phạm đang lao tới. Đa phần các mũi tên đều rơi xuống những kẻ chạy đằng trước. Mấy lượt tên bắn ra, hơn 200 người đã tử thương quá nửa, thế nhưng rốt cuộc cũng có mấy chục người lao tới gần đám giáp sĩ áo đen. Một màn vật lộn bắt đầu. Đại hán áo đen thấy cảnh này thì khỏe mắt có chút run rẩy, trong lòng chợt lạnh đi. Không ngờ y đã đánh giá thấp sự liều lĩnh của đám hung phạm này, dưới làn mưa tên vẫn còn cố lao tới. Khốn kiếp! Tại sao đột nhiên đám tù phạm này lại không muốn sống nữa thế? Y có phần hối hận về quyết định nhận nhiệm vụ vận lương này, thế nhưng dẫu sao cũng không phải kẻ bình thường, y rất nhanh đã ổn định tâm lý, hạ mệnh lệnh cho đám giáp sĩ áo đen. Hơn 100 tên giáp sĩ lập tức chia ra hơn 30 người, rút trường đao, kết thành quân trận, bắt đầu chiến đấu với đám tù phạm. Những người còn lại tiếp tục bắn tên, áp chế nhóm người hai phía đang chạy tới. Trong một khu rừng rậm cách chiến trường chừng mấy trăm trượng, có tầm 6-70 người đang đứng quan sát tình hình bên ngoài. Những người ở đây đều là các cao thủ tinh anh trong bang, kể cả thượng bang chủ và lão giả họ Vân, hay Liễu Minh đều có mặt. Kế sách của Vân lão quả nhiên hữu hiệu, chúng ta chia ra ba đường, giáp sĩ của triều đình được cái này thì mất cái kia, chỉ cần có thể áp sát là có thể phát huy ưu thế về mặt số lượng của chúng ta. Có điều ta không ngờ là đám giáp sĩ này lại mang theo thần cơ nhỏ. Tinh quang trong mắt thượng bang chủ lóe lên, trầm giọng nói. Người của triều đình cũng biết tù phạm trên hung đảo lợi hại. Vì phòng ngừa chúng ta đoạt thuyền nên mỗi lần vận lương tới đều dùng những hộ vệ tinh nhuệ nhất, thế nên việc mang theo thần cơ nọ cũng là bình thường mà thôi. Lão giả họ Vân nghe lời này thì trong lòng có chút lâng lâng. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì trận chiến nơi bờ biển đã có thay đổi. Sau khi tử thương quá nửa thì hai nhóm tù phạm khác đã vọt tới gần thuyền Ô Mục. Đám giáp sĩ tuy rằng lợi hại nhưng cũng tử thương mười mấy người. 300-400 tù phạm và 7-80 chục giáp sĩ rốt cuộc đã bước vào giai đoạn đánh giáp lá cả. Không còn trợ giúp từ thần cơ nỏ, vậy nên đám giáp sĩ đành rút đao ra nghênh chiến. Tuy rằng đám hung phạm có nhân số đông hơn, thế nhưng lại rất hỗn loạn, tay vung vẩy các loại đao thương côn đồng, không có chút trật tự nào cả. Trái lại, các giáp sĩ vung trường đao trong tay liên tục bổ xuống, 7-80 chục người kết thành 4-5 trận thế, hỗ trợ lẫn nhau, cực kỳ kín kẽ. Đám giáp sĩ mặc giáp dày trên người, không sợ đao kiếm bổ xuống, vậy nên đao thế cực kỳ ác liệt, bất cứ ai xông vào cũng bị chém ra làm mấy mảnh. Nhưng mặc dù vậy thì nhân số quá đông của đám tù phạm vẫn là một ưu thế lớn, trong lúc nhất thời, trận chiến đã lâm vào giai đoạn giằng co.